bệnh nan y, khổ tâm cực trí là bệnh nan y, mà không hay. Chứ đừng tưởng xe hơi nhà lầu là giải quyết mọi sự, đâu có giải quyết được bạn. Bạn đã mổ xẻ thân hình của mọi người, nhưng mà rốt cuộc các bạn không có giải quyết được cái bệnh sẵn có của chính bạn. Là cái tâm bệnh nan y. Nhiều khi các bạn đã thành tài, bác sĩ, y sĩ, nhưng mà nào có giải quyết gì cho bạn đâu. Chứ mà rốt cuộc bạn là người trở lại với con đường chân gốc thì các bạn tu học, thiền định, giữ quy luật, hòa hợp với tất cả không vũ trụ, lúc đó các bạn mới thấy rằng y lý là gì. Y lý là một sự thanh tịnh và sáng suốt, mới trị được cái bệnh nan y. Nếu các bạn thiếu thanh tịnh và sáng suốt, bệnh các bạn vẫn truyền miệng không giải quyết được. Ý lý, ý lý là một sự thanh tịnh và sáng suốt, mới trị được cái bệnh nan y. Một ý lý văn minh tại thế không dễ, do sự cầu trục trong thanh tịnh. Phân tách rõ sự kích động, phản động, ngũ hành, trong chu trình tiến hóa, tự sửa mình và trị mình cho người khác mà thôi. Giới y học tới ngày hôm nay chỉ học lại của những người trước đã bước trước, tiếp tục thực hành. Trong thực hành đó có sự va miêu cái kỳ thật bệnh hoạn của y sĩ chưa biết. Y sĩ trị bệnh cho người khác nhưng mà ngài mang bệnh ngài không hết. Chỉ có người tu mới thấy rằng mình đã mà đang mang bệnh.
Hỏi nghiệp tâm là gì? Thương nghiệp tâm là đòi hỏi sự hy sinh của người khác tạo thành tập quán ích kỷ mà không hay, dùng nhập sự động loạn quá nhiều biến thành bệnh nay, tức là sự vận hành máu huyết huyết không được điều hòa, điện năng dồn vào một góc đấu tranh vô lý, biến thể của nó là bệnh nay, đó cũng là luật trời để chữa trị phần hồn. Hồn đâu mà cứ tưởng lầm là xác đâu, càng ngày càng dồn cục, đành phải bị mổ xẻ là vậy. Ngược lại, người tu thiền ý lực giải thoát dồi dào, tức là tuân theo luật trời để tiến hóa, thì sẽ không còn uất khí và thù hận trong tâm. Bản tình sẽ được thuyên giảm và hồi sinh, bản chất mê chấp sẽ tự nó tiêu tan, thực chất hồn nhiên và tự nhiên sẽ được hồi sinh, phần hồn thích giác và tự khôi phục vị trí tha thứ và thương yêu. Ánh sáng từ bi sẽ được lóng lánh trong đầu óc, cơ hội giải thoát hướng về thanh tịnh thì sống ở đâu cũng được cả, nội khoa tâm lý đương nhiên sẽ được bừng sáng, tự cảm thức sự liên hệ giữa trời đất và người là một, tâm tư sẽ không còn sự giàu nghèo nữa, tình trời với tình người là một, sống hợp thờ hoặc hòa hợp với mọi người, với mọi giới, biểu lộ thật sự thương yêu với mọi người. Tình trời mới rộng quý thương yêu, chẳng có buồn lo, chẳng muốn nhiều, tranh đấu làm chi thêm mệt nhọc, thực hành chân pháp tự mình siêu. Câu thứ tư anh hỏi là bệnh có thể cứu được cái bệnh năng y không? Cái quan trọng là phần hồn. Nhưng mà người thức tâm về phần hồn là vô cùng bất diệt. Khi mà người thức tâm là người chỉ tất cả những cái bệnh năng y trong tâm. Chỉ cảnh giác không có thể bệnh lại. Cho nên cái phương pháp pháp lý vô vi là chỉ cảnh giác. Chúng tôi đã tham gia những cái hồn mà đã có những cái hồn, người ta đã giải tỏa những cái bệnh hồn như người ta. Kinh biết và tâm có nhiều cái chịu được và nhiều cái không chịu được. Kinh biết và tâm là bài học của Thượng Đế đã cho phần hồn đó học. Cho nên nhiều người nói là tôi làm cái phép hay tôi làm cái bùa cho nó mở ra, mắt nó thấy, hay lỗ tai nó nghe lại. Không có đúng. Đó là cái luật định của Thượng Đế để giáo dục cái tâm linh được như vậy. Thế nên cái pháp cơ hồn và chứng minh này có người thì không nhiều ức và cái căn quả nó nhẹ và thức tâm nó tu thì cái phần mà thành đạt rất ít. Không có nhiều, tôi không có bảo đảm được trên chuyện đó mà làm cho cái khôi phục để định biết là gì bình tâm. Tôi chưa từng có thấy người nào mà làm cho ông chứng minh mà chỉ được định biết gì không. Cái tôi nói phải nói sự thật.
Câu hỏi thứ nhất của con là có một hiện tại cho rằng có thể chỉ định bằng màu sắc và bây giờ theo pháp lý vô vi có phù hợp không?
Đúng như vậy. Bởi vì cái âm thanh khi mà các bạn nghe tôi nói là nó cũng không khác gì cái luồng điện của âm nhạc. Thấy không? Ồ, luồng âm thanh của chúng ta xuất ra có câu nhẹ, có câu nặng. Mà những câu điều mở, khai triển cũng như là nãy giờ chúng ta nghe đây cũng như tự trị bệnh mà thôi. Thấy nơi sáng suốt của chúng ta, thấy sự có thể sử dụng cái quyền năng của chính mình. Cũng như những người nghe âm nhạc, nghe cô đó cô hát hay, nằm trong giường rồi mình cũng rắm cái giọng ra thấy đúng không? Là luồng điển mình được đi lên. Nó là nhẹ trong tâm hồn, thấy cô đó cô hát hay quá, mình nghe nó nhiễm rồi mình muốn hát, là mình đem cái luồng điển mình đi lên. Thay vì nó cô động ở trong trường, nó cô động trong trường nó tạo gì? Tạo cái bệnh. Nó không có lối thoát. Và mở ra trong trường nó có lối thoát thì nó gì? Điều hòa, nó có bệnh. Thấy không? Cái âm nhạc cũng là gì vậy? Mà cái phương pháp công phu ở đây nó lại còn nhanh hơn âm nhạc nữa. Với cái pháp cho hồn là tập trung những lượng điểm, chắc năng lực nó phải gia tăng mạnh hơn. Nó hòa hợp với đại tự nhiên mà mạnh trong cái thanh tịnh, mạnh trong sự du dương, không phải mạnh như bằng cú đấm hay là kim đa. Cho nên chúng ta chậm như thế này, cái chấn động lực khối óc nó gia tăng. Mà chúng ta học như thế này thì nó chỉ xài tại thế, rồi tối chúng ta tập trung lại, nó khôi phục thế này. Và cái khôi phục này nó hướng thượng, nó thấy rằng nó giải thoát cho nó hướng thượng thì cái bề trên mới chiếu cho nó, hai cái được trao đổi, nó mới chuyển hóa. Nó là khoa học quyền vi. Vì các bạn hướng thượng chừng nào, các bạn mới tìm ra, cái sáng suốt kia là vô cùng. Mà trong cái sự trao đổi đó, chúng ta mới tiến tới được. Cái khoa học cũng vậy, khoa học do đâu mà có? Từ trong cái ngu mà ra, chứ không phải cái khôn mà ra. Vì tôi thấy cái đống này, mà tôi không biết nó ra làm sao, tôi đem tôi nấu ra, thế là nó là sắt. Ban đầu tôi thấy ngu không? Đống này tôi cho nó đống cát, nhưng mà đống này là đống sắt. Rồi tôi lấy hộp cát này, tôi đem tôi nấu thêm rồi, nó là thành cái ly. Từ cái ngu tôi tìm ra, từ cái tối tâm tôi đặt cái sự sáng suốt, từ cái đấm tới cái tỉnh, nó thật sự là tỉnh. Khoa học đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng hạt cát có thể thành biến thành cái ly trong suốt như thế này. Mà do ai điều khiển? Do tâm thức con người. Thấy không? Từ cái chậm tiến, từ cái tối tâm mà đi tới cái sáng suốt, nhưng mà chưa phục. Khoa học ngày nay cũng chưa phục, chưa đủ. Tôi còn phải tìm nữa. Ở những chỗ lạc hậu chậm tiến, nói khoa học hay quá. Nhưng mà những người ở trong phòng thí nghiệm của khoa học không bao giờ chịu. Chưa đâu còn làm nữa. Cho nên nó sẽ đi vô cùng. Và tâm thức của chúng ta cũng là vô cùng. Thì chúng ta đã sống từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ. Lúc chúng ta ra đời, rồi lúc chúng ta biết đi, lúc chúng ta biết nói, lúc chúng ta biết cãi cọ, lúc chúng ta biết thấy yêu thương. Đó là cái khoa học quyền bí thay đổi tâm thức của chúng ta. Và để chúng ta tiến tới sự ổn định và sáng suốt hơn. Nhưng mà cũng chưa đủ. Phải đi tới trọn lành. Phải đi tới vô cùng. Cho nên cái vô vi đời này nó là đúng theo khoa học. Đúng theo âm nhạc. Vì sự tăng trưởng trong cơ thể và nó đi còn hơn, nhanh hơn. Vì nó trở về với nó. Là con người ngồi đó suy tư và có thể tạo ra được nhiều vật như vậy. Và con người tập trung nó sẽ làm được nhiều hơn nữa. Nó sẽ đóng góp cho khoa học ở tương lai nhiều hơn bây giờ. Sáng suốt hơn nữa.
Không có thông. Ăn nhiều mà mình lại bệnh. Tôi đói mà. Tôi ăn 4 năm chi cơm rồi. Mạnh khỏe mà. Tôi ăn 4 năm chi cơm là bệnh hoạn. Không có bệnh khỏe đâu. Người không hiểu làm phá hư hết. Phá hư nợ từ ở đây. Xuống cái sách lực này. Tiếng nước miếng ở đâu này. Đưa đồ qua mà ăn nhai nuốt hết rồi nó bị làm biến rồi, nó đâu có làm việc nữa. Thì tiếng nước miếng nó phải hư rồi, nuốt trọng mà. Rồi bây giờ mình nhai để cho nó, chuyện của nó làm là phải bao nhiêu công chuyện này. Phận sự nó phải cho nó làm việc, mà mình không cho làm việc nó thành làm biến mà. Làm biến à. Rồi cái cơ tạng này cái kia nó ăn vô cái buồn ngủ, mà không ăn là ra đói. Đó là bệnh á, một bệnh như rõ ràng. Rồi bây giờ mấy người xúc ruột rồi thấy nó ốm, mấy người kia đấy, trời ơi trước anh mập đó, bây giờ sao nó ốm, nhưng mà nó không hiểu rồi, cái nó mập là cái cơ tạng nó bị phình ra rồi, cái ruột nó lánh cái phổi, cái ruột nó lánh cái gan, cái ruột nó lánh cái tim, nó lộn xộn, tánh tình nó không ổn định, khùng mà nó khôn. Rồi bây giờ xúc nó ra, ruột ra ruột, gan ra gan, phổi ra phổi, thận ra thận, rồi bây giờ mình mới biết cái cách tu bổ. À, cái cơ quan ruột là thu hút những cái gì và nó cung cấp đi chỗ nào nó phải làm cách tự. Đúng theo cái chấn động của vũ trụ, giờ ngủ là ngủ, giờ thức là thức. Hay mạnh vậy đó. Con người nó mới vui. Cái ra ngoài lạnh cũng sợ, mà cái gì cũng sợ hết, khùng luôn. Thấy ăn bận sang trọng mà khùng luôn không hay. Cái gì phải hòa được tự nhiên con người nó không có khùng. Cho nên nhiều người không hiểu, rồi không hiểu đâu, chú cha. Cái này ông Tàu dạy ông thuốc bổ, ông Tây dạy ông thuốc bổ, ông Mỹ cũng bổ hơn nữa. Ba cái bổ vô nó bổ đầu, bể đầu luôn. Chết luôn. Cho nên nhiều người chết, nhiều người nhà giàu chết chứ không phải nhà nghèo chết sớm đâu. Giàu gì nào chết sớm gì đấy. Bây giờ mình sống cho lại nghèo. Thôi mình ra đời cho bú sữa mẹ chút xíu thôi, mình khỏe mạnh. Và bây giờ tại sao mình ăn nhiều là mình bệnh? Đó là lỗi chỗ đó, lỗi ăn nhiều. Bây giờ làm trở lại, kiểm soát trở lại. Mình chỉ trong cơ tạng mình không có nước, không có máu là không có sống. Mà cái vũ trụ không có nước là không, và thủy điển, nước với điển mà không có tương giao á, thì cái vũ trụ không có thành. Cái xác mày là vũ trụ gì nữa. Mà nước ở trong này nó luôn luôn với cái chấn động của vũ trụ, hai cái không có hợp. Người đâu thoải mái. Không có vui. Nó nghịch lại từ thiên nhiên rồi. Tại sao mà người ta đi rửa có ruột không mà nó trị nhiều cái bệnh triền miên từ bao nhiêu kiếp rồi, bao nhiêu năm rồi. Có nhiều người ăn thịt bao nhiêu kiếp rồi. Bây giờ ra nhìn mặt nó biết người ăn thịt rồi. Rồi bây giờ tiếp tục ăn thịt nữa, nó sinh bệnh. Thì bên thanh lọc rồi nó trở lại tự nhiên, nó nhẹ nhàng. Tâm hồn cởi mở, thấy cái gì đâu có gì phải lo nữa. Cái chuyện của mình nếu mà mình còn không lo, lo được chuyện ai, chuyện của họ để làm gì. Mỗi người đều có cái luật nhân quả hết. Sống chết có định luật hết rồi, mà làm bậy là chết sớm.
làm đàng hoàng là chắc trẻ một chút, khỏe mạnh, đúng định luật ra đi. Cho nên có cái cơ trạng cũng như cái đây đã pháp lần này là sơ hồn để làm gì, chấn định thần kinh, làm pháp luân để gì, để ổn định ngũ tạng. Mà hồi bằng đầu ông Tám tu mà thành ở Việt Nam, mình thấy ông Tám đâu có mập, ăn tất cả chứng công không. Cái đó là đem cái dũng chí của mình, từ mới tu đó. Sớm mơ ăn trái cà trứng cơm rồi đi tới trưa lũi lũi đi bộ đi xuống nghe ông Tư giảng đạo rồi đi về uống nước không à. Phải bồi dưỡng cái ý chí của mình mới là tu được. Cái này cũng sợ, kia sợ, làm sao tu được. À, cái ý chí mình quan trọng. Ở thế gian mà đi ra đường mà người ta còn gạt, còn lường gạt mà nói chuyện mình đi lên trời ma quỷ nó không đánh mày sao? Nhất định là nó phải đánh, nó phải tấn công rồi đó. Rồi mình làm sao? Mình phải có ý chí mạnh. Bởi vì mình thấy rõ là mình không bao giờ bị chết. Cái hồn bất diệt. Thì cha mẹ ông bà mình có đó, không ai chết hết á. Mỗi người có một tội trạng học hỏi và tiến qua. Không có người nào tránh sự học hỏi được hết. Bây giờ mình ở đây, bây giờ mình bị đụng chạm. Từ món ăn, giấc ngủ, thể xác, ăn mặc, xã hội. Giao tế này khi cái nọ nó đụng chạm rồi mình mới có cơ hội tự thức. Rốt cuộc con người thiếu thanh tịnh mới là đau khổ. Mà người có thanh tịnh, đạt được thanh tịnh, mình không bao giờ đau khổ. Nó vô quan ngại. Nó không có chấp điều này mà nó không mê điều kia. Thì tụi con là bây giờ nói mê, không tôi làm gì mê, mày mê ăn đó. Bỏ sữa mẹ mà mày ăn tới đủ thứ, bây giờ ăn liên tục mày mê. Tôi chấp theo món ăn nữa, tôi thích ăn thịt kho, tôi thích chậu bia, đó, thích chấp. Mà hai cái đó hiểu được, phá rồi, quán thông rồi đó, mới là biết chuyện tu. Mà muốn cho mày quán thông làm sao? Phải làm thật kỹ cho mày thấy được cái sai của mày nằm ở đâu. Sai trong cái đồ. Từ cái miệng đem cái sai vô, là phá ngũ tạng hết. Tự phá hủy mình mà không hay, tự giết mình mà không hay, để đối thượng trời, đối thượng bạn bè. Chính là một người tự giết mà không hay. Và khi mà khám phá suốt ruột rồi mọi người không nhiều để ít cũng khám phá ra, thấy chính mình đã giết mình, làm hao mòn, lần lần tiêu hao biết bao nhiêu. Biết bao nhiêu thế kỷ rồi trong mới mới đây. Cái thành hình của ngày nay mà mình nhìn những nhà khảo cổ ta lượm được cục sạn mà tao biết cái đó nó mấy nghìn năm, với tụi bay cũng phải mấy nghìn năm chứ đâu có người nào mà mấy chục năm. Mấy chục năm là ta chế được cái xác này cả tỷ năm rồi. Mấy ức niên cho phải dễ gì cấu trúc thành cái hình này. Nhưng mà trong đó cái tập quán sâu ở chỗ này không thấy. Bây giờ mình lo thanh lập rồi lo tu. Cái điển tu là về cái điển. À, thủy điển đương giao cái xác là điển thuộc về nước. Và cái tâm linh là thuộc về điển. Hai cái được phân minh chuyển chạy đều. Con người nó thông suốt, nhẹ nhàng. Khỏe mạnh. Mà không dọn được cái đó không được. Chưa buông bỏ không chịu. Ăn ít chút là la làng rồi là đâu buông bỏ nổi. Rồi nói tôi đạo ông Tám. Tám khổ chết cha. Bây giờ ngồi nói chuyện được rồi. Mà tụi con sung sướng ăn ào ào làm sao nói đạo được. Ông Tám là không có đồng xu dính trong túi, đi đây đi đó. À, đi học đạo một cách không phải dễ dàng như bây giờ, lấy có xe hơi đi. Đi bộ từ Chợ Lớn đi xuống Sài Gòn, nghe mấy câu nói thôi. Mà không hiểu gì hết, cũng ráng đi nghe. Rồi lần lần nó mới hiểu. Đó là mới vun bồi cái ý chí. Có nhiều đứa tu nửa chừng, nói tôi bỏ cái đạo này, nó không đem tôi đi đến đâu, chính nó không đem nó đến đâu. Cái này cái đạo là tự thức, cái đạo như ý phát triển tâm linh, mà nó không lo cho nó bắt buộc người truyền pháp phải lo cho nó sao được, chỉ cái đường lối cho nó đi thôi, rồi nó không chịu đi. Tôi cứ đổ lỗi cho những người truyền pháp, cái đó là trật. Nhìn lại người truyền pháp trước khi tu nó thế nào, nó đã khổ hạnh bằng cách nào. Ta đi lượm từ miếng giấy ngoài đường về ta nấu cơm ta ăn, không có xin tiền gia đình. Nấu thành một bữa cơm ăn,
mà mỗi ngày cứ đi bộ lượm 30 giờ đó rồi đốt nấu nấu cơm ăn. Cái đó tụi con đâu có làm. Nhưng mà cái lặt vặt đó, cái ít đó, cái nhỏ đó là cái quan trọng của tương lai. Cái tỉ mỉ từ chút mà mình làm thành đó là tương lai phần hồn mình mới thành được. Cho nên có đó rác đến tôi không xài, rác đến hữu ích, nó cứu người. Mà che là mình không có tự cứu. Khổ ghê lắm, hồi trước ông Tư đi tu cũng khổ lắm. Gia đình 10 người chứ đâu phải nuôi một người đâu. Mà ăn học đâu có bị nhiêu mà coi bói cũng chưa chắc gì giỏi hơn người ta. Mà phải đi từ Sài Gòn đi lên đến Bình Tây rồi đi bộ, không ai mời vô coi tướng. Nhiều khi gặp sắp gì cũng quánh sắp gì ăn sức đỉnh về đi nuôi con ăn học. Cái ý chí của người ta quan trọng, chứ không phải cái chuyện ở ngoài. Mà cái chuyện lễ tế lúc trước đó mà làm được, đại sự làm được. Chuyện nhỏ là không làm được thì chuyện lớn không bao giờ làm được. Chuyện nhỏ mà chê một cái là không làm được. Là bỏ rồi sau này chuyện lớn không được. Cho nên người đạo người ta ta hòa ta với tất cả mọi người. Nhưng mà tao đi từ chút. Thứ nào hành động sao tao biết. Trình độ nó đi đâu. Tao thiếu dũng chi rồi nào. Tại sao tao biết. Tao đã làm quá rồi. Ta từ nó mà ra, từ cái động loạn, từ mê chấp, từ buồn tuổi, từ ăn thua, không có cái gì ở thế gian nào không có hết. Ta thoát ra khỏi. Ta phải biết những cái gì ở thế gian chứ không phải là giấu cả mắt ra được. Dồn ta biết hết rồi. Vì ta ở trong thực trạng ra. Cho nên con người phải dấn thân là dấn thân vô đó đó. Chuyện chút chút mình phải làm. Rửa chén cũng phải làm. Rửa chén là rửa từng nào mà hiểu cái chén này là không phải là cái chén này là một đám đất của vũ trụ. Từ cái đất bùn mà nó đem lên mà nó chịu lung đúc, nó chịu qua điêu luyện bao nhiêu ngàn von rồi nó mới nấu nó mới thành cái chén. Bây giờ mình từ con người phàm, từ một đống rác này mà mình muốn tiến về một vị tiên, vị Phật là mình phải chịu. Chịu nhịn nhục. Chịu cái sự nhịn nhục. Mà muốn có nhịn nhục phải có người ta phá khuấy mình. Người ta hành hạ mình. Ta khi dễ mình. Ta khinh thường mình. Đủ chuyện hết mình phải chấp nhận. Đó mới, nó hình thành được cái đức nhịn nhục. Còn mỗi thứ mỗi giận làm sao hình thành được đức nhịn nhục. Mà anh ta không được cái đức nhịn nhục là có tu không thành, đó là một bệnh nhân tại thế mà thôi. Còn người mà tu là cái ý chí vô cùng, không sợ, không có chấp. Chỗ nào cũng là chỗ phát triển của trời Phật. Mà chính tâm linh không chịu phát triển mà đóng bắt buộc mình còn có trong sự mê chấp là đi lạc đường, không có tiếng nổi. Cho nên mọi người ở thế giới, cả thế giới anh em tu vô gì đều thương quý ông Tám. Thì ông Tám làm cái gì đền ơn anh em, lấy cái xác này. Tao cũng có cái xác phàm y như tất cả mọi người. Mà cái xác này nó hư chỗ nào tao sửa được thì mọi người bắt chước sửa, kỹ thuật ra sửa. Thấy không? Cũng như ta có cái xe hư mà ta sửa được rồi thì tất cả mọi người bắt chước. Ta làm những cái gì hữu ích một việc cho tất cả mọi việc. Sửa ông Tám được thì mỗi người theo ông Tám sẽ vẫn sửa được. Ta nghĩ như vậy mà ta làm. Còn nếu mà ta chấp là ôi giờ ông Tám tu pháp này hay đâu cần phải cái kia, thì thôi lo ngồi thiền được, không phải như vậy. Mình phải đem cái thực trạng của cái xác này. Cái xác này bị tham ăn, bị bệnh hoạn, bị này kia từ nhỏ tới lớn bây giờ sửa nó lại. Thì mỗi người bước vào tu cũng mang cái xác này tới và họ sửa lại, họ sẽ chết. Thấy rõ không? Cái đó là một việc cho tất cả mọi việc. Cho nên bạn đạo cũng có phần đóng góp này kia cái nọ nuôi cho tao. Người ta phải làm cái gì trước khi ta chết để giữ lại cho những người ta đọc. Người ta mới thấy là ông này trước ông làm vậy, ông được thoát qua cái nạn đó. Ông làm vậy, ông mới thoát qua cái nạn đó. Thì lúc đó mình bắt được, mình nắm, mình qua. Chứ ở thế gian không có ai hưởng được cái gì hết. Nó hưởng là nó dốc, không có gì hưởng. Học để tiến thì đúng. Còn hưởng không có người nào được hưởng. có gì đâu hưởng. Không có trọn lành mà, không thấy hồn vía mà, không thấy cái cơ sở vĩnh viễn của mình mà làm sao hưởng. Rồi bây giờ ông cứ có căn nhà cấp tốt cho ông ở, cái đó không ai hưởng. Cái đó là cái giáo dục, cái trí khôn của loài người hình thành một cái giáo dục để cho người nào bước vô đây là thấy rằng tất cả những người vô vi là đều phát tâm, không phải vì tư lợi. Những người ở trong căn nhà này cũng đều là phát tâm hết, không có vì tư lợi. Cho nên mình phải bắt chước cái hạnh phát tâm đó thì mình mới vun bồi được cái đức tính tốt. Và từ cái đức tính tốt đó nó mới đi tới cái chuyện cởi mở, khai thông, khám phá ra những cái tánh hư tật xấu của chính mình và lật ngược tình thế để đi lên. Nghịch tử mới đi lên thiên đàng, nghịch thế gian mới lên thiên đàng được. Mà mới thuận thế gian rồi không lên thiên đàng. Cha mẹ sinh ra yêu cưới vợ để con, nhưng mà bây giờ nó tu nó không cưới vợ, nâu để con, nó đi đâu, nó đi về trời. Nó phải nghịch lại cái chuyện thế gian là vậy. Rồi tại sao nó tìm ra như vậy? Khi mà nó thoát được á, một kiếp này nó thoát được á, thì nó có thể cứu cửu huyền thất tổ. Anh em bà con của nó được hưởng cái chia sát rồi. Chứ hồi xưa người ta ở đời nói, ôi chứ ráng cho nó ăn học cái trạng nguyên, về làng là ai cũng không, ai cũng nể mình hơn. Hồi xưa nó học cái trạng nguyên, về làng ai cũng nể. Bây giờ mình tu thành đạo rồi, hỏi ma quỷ nó có kinh không? Nó phá phá người nào chứ phá cái hệ thống mà sáng suốt phá không được. Cho nên ông Tám đang ở giữa biển cả mà đang bị nhồi cho tụi con thấy rõ ràng. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, nhồi tùm lum, nhưng mà chiếc thuyền đó nó vẫn chạy. Nó vẫn đi. Không bao giờ lùi bước. Mà chẳng có sợ sợ bất cứ một thằng nào ở thế gian. Chỉ sợ mình bỏ quên tâm linh mình. Mình không biết điều trị và sửa chữa mình thôi. Còn tất cả những thế gian đều là thằng nào cũng học bài hết. Và tiến hóa chứ không có thằng nào giỏi hơn thằng nào hết. Kể cả vua ở xứ, ở trên mặt đất này cũng bao nhiêu đó cũng học bài và tiến hóa mà thôi. Và cái con chuột con học bài và tiến hóa mà thôi. Nó có cơ hội, nó ý thức, nó tìm hiểu lấy nó thì nó mới tiến. Còn nó không tìm hiểu lấy nó không bao giờ nó tiến. Mình là từ xứ xuống ống mà ra mà, xuống ống đâu có thành công. Thấy không? Xuống ống không có thành công. Giết bao nhiêu là có thêm bao nhiêu. Càng giết bao nhiêu người thì càng thêm bao nhiêu. Rồi mũi yếu nhất người ta giết bao nhiêu nó sẵn sàng bao nhiêu. Nguyên lý rõ rệt mà không thấy cũng đâm đầu làm thế giới làm gì mà. Thế giới rồi đây phải đi tới chỗ hòa bình tự thức. Còn người tu là quan trọng. Thế giới tình thương đạo đức là quan trọng. Ráng tu đi. Nhiều người tu đi. Buông bỏ hết rồi mà để cho mọi người thấy được. Hưởng hạnh phúc rõ ràng. Khi tôi hưởng được hạnh phúc thì người khác cũng được hưởng hạnh phúc. Và từ đó nó tạo ra một thế giới mới. Thế giới hạnh phúc. Có nhân quần sống được hữu tình, hữu lý chứ không có sống cả lâu thôi nữa. Cho nên người tu là một con cán bộ tốt nhất của Thượng Đế sẽ xây dựng mặt đất ở tương lai. Bây giờ các con thấy công giáo người ta cũng tu, người ta giữ cái lý thuyết, người ta giữ cái đường lối người ta tu. Cái giáo lý sao họ đi như vậy mà họ đi đúng á, cái thế gian nó phát triển. Chỗ nào không có công giáo, mà chỗ nào có công giáo là xây dựng những cái cơ sở tốt lớn ở mặt đất thì họ phát triển đúng luật lệ. Còn mình về tâm linh mình đúng luật lệ thì mình đi tới chỗ giải thoát. Mà mình giải thoát được rồi mọi người sẽ được giải thoát. Cái cơ hội giải thoát này rồi sẽ đóng góp cho con người qua lại dễ dãi. Không có nói dân này dân kia dân nọ nữa, con người là có giá trị rồi. Con người tự thức, không tham lam, không hận thù, không giết chóc. Thì muốn đi đâu đi vậy? những cái xứ mà còn kiểm soát giấy tờ đồ hận thù này kia nọ đó là những cái xứ đó chưa có giải tỏa được. Cho nên rồi đây họ đi rất chậm, nhưng mà đây được cộng đồng Âu Châu sẽ có, rồi khối Mỹ nó cũng làm, lần lần rồi khối cộng sản nó cũng làm thét rồi ba bốn khối hợp lại thế đâu không có chuyện gì hết, tại mình làm bậy thôi, giết nhau một cách vô lý. Sự hiện diện ở mặt đất chết rồi cũng trở lại, chết rồi cũng trở lại hoài hoài mà đâu có ai thấy. Là mẹ chết rồi đi làm con, làm con đã rồi đi làm cha, làm đủ thứ hết, học đủ mọi trạng thái. Cho nên có con người có khối óc hiện tại là từ mọi trạng thái hình thành, chứ không phải là một trạng thái có thể thành được. Cho nên cái óc của người phàm là nó chỉ có một, nghĩ một trạng thái, cái kỳ thật nó mọi trạng thái. Cho nên ở thế gian chế được cái máy thâu băng này thấy hay, rồi sau này nó chế nhiều cái còn hay nữa. Nó càng ngày càng tiến hóa, mà trong cái tiến hóa nó thâu gọn lại. Nhưng bây giờ điện não là ông Vinater là có gì nó gỡ hết trong đó bấm, nó tôi nói trả lời một mình cứ bấm, nó ngồi nó hỏi bao nhiêu nó trả lời bao nhiêu. Cái đó do có óc người kia đó. Và con duy nhất là khối óc con người, mà các con đang mang cái khối óc con người, mang cái bộ ruột cung cấp cho khối óc. Mà bộ ruột dơ thì khối óc nó loạn, mà bộ ruột sạch thì khối óc nó minh hơn. Rồi mình có cái đường lối giải thoát về tâm linh, về phần hồn. Cơ tạng nó không có bận rộn, nhắm mắt thấy rõ. Mà cơ tạng bận rộn thì nhắm mắt không thấy gì hết. Tu cũng có đắc đạo. Chứ ông Thích Ca ông tu đâu có mập thù lù, ông tu gần ngày gần ốm. Ông buông bỏ để ông đi thì cái hào quang không mạnh. Thì khi ta đi được rồi, ta đi về trời rồi, ta biết rồi, chắc chắn rồi, tôi không có bị gì hết, tôi không có sợ nữa, cái hồn tôi không bao giờ bị diệt nữa, tôi chỉ đóng góp cho thế gian rồi tôi đi thôi. Thì cái tâm lúc nào cũng sẽ thoải mái, tâm lúc nào cũng dư thừa, không sợ bị thiếu và không sợ ai gạt. Nhẹ nhàng, không sợ thiếu, sợ gạt là người đó còn đang bị giam như địa ngục. Không có ai gặp ai được hết. Ai đem được một đồng xu ra khỏi vũ trụ được. Không có. Lẫn quẩn nó có gạt rồi đó. Cái nghiệp duyên rồi, nhân quả rồi nó phải chịu nhận hết à. Tại nên mình người tu vô vi không có chấp ai, ai làm gì cũng đúng. Nhưng mà mình chỉ giữ pháp mình tu. Từ từ nó thông rồi, nó bớt ăn, bớt này kia kia nọ rồi. Thậm chí cái giấc ngủ nó cũng không có phải vấn đề quan trọng đâu với nó nữa. Lúc nào cái tâm nó cũng thức mà ngủ gì. Hỏi tới đâu nó giải mở tới đó mà đâu còn ngủ nữa. Con người không hiểu đầu, không hiểu đuôi, nói tầm bậy tầm bạ. Cái đó là kêu mê ngủ. Còn ngủ. Còn đứng tới đâu giải thâm tới đó là người thức. Thấy không?
Nó hiểu là nó phải cổ động cho người ta á, chứ đang phải đi tới đó suốt cuộc rồi, suốt một lần thôi là yên à. Sau này không có sao hết, mấy năm nó không có bệnh mà. Nó cũng như là nhiều người ta nói này, cũng như cái phép lạ. Tôi qua bên Đức có thằng nhỏ, nó bị ngứa từ đây tới đây, tay chân rồi, nó mười mấy tuổi rồi tự tử. Mẹ nó lo lắm, đem đi cùng nhà thương, không chỗ nào trị được hết. Rồi sau mới đem vô đó trị. Trị nó thấy cũng thất vọng. 3-4 tuần kết quả. Rồi ông bác sĩ ông cứ ở đây tiếp tục thứ 6. Rồi mới có tuần thứ 6, mới ngày gần tới tuần thứ 6. Rồi nó hăng hái. Nó không chịu ngồi một chỗ. Ban đầu nó ngồi nó buồn nữa. Muốn tự tử nó buồn. Làm thanh niên người như vậy thì chắc tự tử. Nó hăng say ra, nó ra nó làm việc. Nó giúp mấy bệnh nhân là lấy nước cho người ta uống, làm sạch bia đem đồ ăn. Sai nó bất cứ gì nó làm, nó cần người ta sai. Nó thích làm việc. Rồi nó đưa tay chân coi hết ngứa, lắng bóng hết. Nó nói cái này như cái phép lạ. Tôi ngủ đêm tới sáng vậy. Hôm qua mẹ tôi hỏi bớt không, tôi trả lời không bớt. Nhưng mà qua bữa sau tự nhiên nó bớt hết rồi. Cái dưới sức đúng thực được rồi, sạch rồi nó không còn phản ứng nữa. Nói đó. Mà nó viết bài Đức Vua Thiền Dài, nó nói đứng nói chuyện cả tiếng đồng hồ. thì cũng nhờ cái chú đó. Tôi vô ba tuần lễ đầu tôi nhờ cái chú đó. Thấy cái chú đó chú đạt được kết quả tốt quá mà. Hay quá thì tôi phải trở lộn lại làm nữa. Cho nên tôi làm có ba tuần rồi. Nên tôi làm tới 12 tuần. Nó không có nhiên thuốc nào nữa hết. Chỉ có bên đó là bác sĩ cho biết bao nhiêu thuốc cho nó
không có nhiên thuốc nào.
Còn đi là để chi, để ông diagnostic khi mà ông khám bệnh, ta hơn tất cả bác sĩ khác. Hỏi cần ra, đứng nghe dòm, nói là cái giai này sao, giai này thấp, bên này thấp, bên này cao, là bệnh gì. Rồi, tương lai nó sẽ xảy ra cái gì mình, hiện tại là cái bệnh gì. Tánh tình sao, ông nói luôn, cấp cho mình nói, ông nói được rồi mới trị, còn không được thôi. Mà nói 100 người, trúng 100 người, hay lắm. Bởi vì kinh ổng là bác sĩ mà, bác sĩ đâu có nói bậy bạ được, bác sĩ mà bác sĩ bị trúng độc, nhờ cái pháp này trị hết. Cho nên bây giờ ôm cái pháp này, độ người ta, bị trúng độc mà,